Giờ nói tiếp, nếu ông quyết chấp.
Nếu ông quyết chấp giác quan suy xét phân biệt làm tâm, thì khi rời các trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tâm ấy phải riêng có toàn tánh hay biết. Như hiện nay, ông vâng nghe pháp âm của tôi, đó là nhân tiếng mà có phân biệt.
Giác quan suy xét phân biệt này nó là cái gì mà ông quyết chấp làm tâm? Giác quan, chúng ta có 6 giác quan cả thầy. Con nói 6 giác quan đi.
Dạ, mô Phật thì...
Biết thấy là giác quan số 1.
Dạ, ở tai thì biết nghe.
Cái tai nó biết nghe.
Mũi thì biết ngửi.
Cái mũi nó biết ngửi.
Dạ, lưỡi thì biết nếm.
Cái lưỡi nó biết nếm.
Cái thân thì biết xúc.
Thân nó biết xúc. Đấy, 5 cái giác quan. Chúng ta gọi là 5 cái giác quan ở bên ngoài. Đấy, là nó hiện lên. Ở mắt thì nó hiện cái sắc trần. Ở tai thì nó hiện cái thanh trần. Ở mũi nó hiện cái hương trần. Ở lưỡi nó hiện cái gì?
Vị
trần. Và thân
xúc trần.
Nó hiện cái xúc trần. Xúc trần là cái mát, cái nóng, cái lạnh. Đấy, thế là ở thân nó hiện. Như thế là năm, chúng ta gọi là 5 giác quan ở bên ngoài. Nó hiện lên các cảnh giới. Đã, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Đấy, 5 cái cảnh ở bên ngoài. Thế gọi là 5 giác quan hiện như 5 trần. Nếu mà chúng ta cứ cho 5 trần này là thật đấy, thì đó là kiến hoặc, tức là cái thấy lầm. Bởi vì mình chỉ thấy cái bóng mà mình lại cho là mình thấy cảnh thật. Mình nghe theo cái rung động của không khí mà mình lại cho là âm thanh, cái tiếng nói có thật. Rồi mình khởi lên những cái cảm giác nóng, lạnh, ngọt, chua, thơm, hôi, mình lại cho là cảnh ở bên ngoài. Cho nên gọi là kiến hoặc. 5 cái ấy là gọi là 5 giác quan bên ngoài, vì nó hiện lên sắc, thanh, hương, vị, xúc, 5 trần cảnh bên ngoài, gọi là vọng cảnh của chúng ta. Đấy. Thế bây giờ cái giác quan suy xét phân biệt là cái gì? Tức là cái thứ 6 mà chúng ta gọi là ở trong nội tâm. Cái thứ 6 này chúng ta học nhà trường, tức là từ cái bộ óc. Đấy, cái giác quan thứ 6 là cái bộ óc. Đấy, từ cái bộ óc này, đấy, chúng ta có một cái biết ở cái nơi bộ óc. Nhưng mà thật ra cái biết này nó mù lòa, nó phải mượn 5 cái biết bên ngoài đây, nó mượn 5 cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, cảnh, trần. Đấy, nó mượn 5 cái giác quan bên ngoài để nó thấy. Đấy, thế rồi bây giờ nó đem những cái kiến hoặc như thầy vừa nói, sắc, thanh, hương, vị, xúc là 5 cái hư vọng. Nó đem những cái hình ảnh ấy vào tâm. Thế thì đấy, cái giác quan thứ 6 nó mù lòa, nó mượn cái biết của 5 cái bên ngoài ấy. Thế cho nên gọi là nó mù lòa, tự nó không biết. Nó mượn cái thấy, nghe, ngửi, nếm. Đấy, nó mượn cái cảnh ở bên ngoài. Thế rồi trong ấy thì nó nhận cái thân này là nó, y cứ vào cái ngã chấp. Ngoài ấy, nó cho là 5 cái bóng ảnh ấy, 5 cái sắc, thanh, hương, vị, xúc này là thật. Đấy, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp. Thế rồi nó đem y cứ vào cái ngã mà nó tính toán phân biệt những cái cảnh trần, những cái vọng cảnh đó. Thế cho nên cái thứ 6 này gọi là giác quan suy xét phân biệt. Đấy, nó phân biệt 5 cái kiến hoặc, 5 cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, 5 trần. nó phân biệt tốt xấu hay dở, rồi nó suy xét có lợi cho nó, cho cái ngã, cái ngã ái ngã chấp của nó nhận cái thân này là mình đấy. Thế là nó suy xét, có lợi, thế là nó khởi lên tham, mà hệ có hại thì nó khởi cái tâm sân. Thế là cái giác quan này là cái gốc của tất cả tham sân si mạn nghi tà kiến, cho nên gọi nó là cái nguồn ác này. Tất cả những cái ích kỷ, những cái tham lam bòn xẻn, tất cả nó là cái nguồn ác. Thì nó chính là cái mà ở trên ông A Nan nhận là tâm của mình đấy. Thì từ cái phân biệt suy xét này, có khi thì nó khiến cho ông cúng dường Như Lai, thừa sự chư Phật, làm những đại dũng mãnh, làm những việc khó làm. Thế rồi có lúc thì nó lại xui ông hủy bán Phật pháp, rời bỏ thiện căn. Đấy chính là cái giác quan suy xét phân biệt này. Khi rời các trần sắc thanh hương vị xúc pháp, tâm ấy phải riêng có toàn tánh hay biết. Nếu ông quyết chấp thì phải có cái điều kiện này. Đấy, nghĩa là nếu ông có cái điều kiện này thì tôi cho phép ông nhận nó là tâm. Còn nếu ông không có cái điều kiện này thì không được. Thế nghĩa là đầu đuôi làm sao? Không có phân biệt thì không phải là tâm. Đấy, ở trên ý, thì Phật đã minh bạch sai rồi A Nan, cái ấy không phải tâm của ông. Thế ở trên đoạn trên Phật đã minh bạch chỉ cho ông A Nan rằng cái tâm cứ đi phân biệt. Mà trong cái bài 7 lần tìm tâm đó, ông cũng đã có nói đến cái loại tâm này. Ông nói đến cái loại tâm này, hễ nó gặp duyên thì nó bật ra. Đấy, gặp cái tiếng khen thì cái vui nó bật lên, mà gặp cái tiếng chê thì cái sân giận nó bật ra. Phải không? Hết cái tiếng chê rồi cái sân giận nó lại tan đi. Thế rồi lại gặp cái tiếng khen này, cái vui nó bật lên. Đấy, cả ngày cứ tham sân si mạn nghi tà kiến, tùy theo cái duyên ở bên ngoài. Trong 7 lần tìm tâm ông đã trình bày cái gọi cái thứ tâm này rồi. Đấy. Thế cho nên Phật ở trên Phật đã minh bạch sai rồi A Nan, cái tâm suy nghĩ ấy không phải tâm của ông. Minh bạch nó là hư vọng. Này. Thế mà bây giờ thì Phật lại xuống nước. Nếu ông quyết chấp đấy thì cái tâm ấy, nghĩa là có cái điều kiện này ấy, thì nó thật nó cũng có thể nhận là tâm được. Tại sao thế? Nếu ông quyết chấp với cái điều kiện này ấy, thì được, nó là tâm của ông. Rồi ở dưới Phật lại nói ta không cấm ông nhận cái suy nghĩ làm tâm, mà ta chỉ khuyên ông tinh vi suy xét. Thế tức là bây giờ Phật xuống nước, Phật lại cho ông nhận cái là tâm của mình. Thế là đầu đuôi làm sao? Bởi vì cái hư vọng chúng ta thì cứ cho là cái gì là vọng ấy, thì bứt luôn đi. Cho nên đây cái vọng với cái chân này nó là một cái, chứ không phải nó là hai cái mà bảo tách ra mà vứt phát cái vọng đi. Đấy. Cho nên đây từ từ Phật cho chúng ta nhận thấy cái vọng tâm ấy, với cái chân tâm ấy, nó là một chứ không phải là hai. Cái chân tâm là thể chất, mà cái vọng tâm là cái công dụng. Cái công dụng có lúc đúng, có lúc sai, cho nên có lúc thiện, có lúc ác. Đấy. Thế bởi vì nó là cái công dụng cho nên gọi nó là cái vọng. Mà đây nhất định Phật chỉ nó là vọng là bởi vì chúng ta bị nó làm lận mê, Cho nên Phật quyết liệt gọi thẳng nó là cái hư vọng, để chúng mình đừng bị lừa nữa. Chúng ta cứ nhắm mắt để cho cái tham sân si nó lôi cuốn mình. Đấy. Cho nên đây Phật phân tách cho chúng ta nhận. Thầy nói lại cái ý, cái chân ấy, cái chân tâm ấy là thật thể, còn cái vọng tâm ấy là công dục, mà chúng ta lại cái dục nó sai lầm. Thầy nhắc lại chị em nhớ Đức Phật cho cái thí dụ cái cánh tay. Đấy. Cái cánh tay thì vẫn là cánh tay, nhưng mà mình dùng nó, có khi mình dùng đúng, như cái đầu ngón tay mình để lên trên. Đấy. Mình dùng đúng thế thì gọi là tránh biến chi. Mà đến lúc mình cái đầu ngón tay mình lại chúc xuống, mình dùng sai. Đấy. Thế thì gọi là điên đảo. Thế cái, nhưng mà cái thể tánh là cái cánh tay ấy nó vẫn đứng yên, nó có thật thể. Cho nên gọi cái cánh tay này là thật, là chân thật. Còn cái công dụng thì lúc nó chính, lúc nó tà, lúc nó hay, lúc nó dở. Cái công dụng tùy, có khi thầy dơ về đằng trước, có khi thầy để về đằng sau, tùy cái việc thầy cần dùng. Cái công dụng đấy, cho nên công dụng nó có lúc chính, có lúc tà, và cho nên đây Phật mới chỉ đấy. Cái công dụng, thế nếu mà cái cánh tay mà không có công dụng thì cái cánh tay có làm gì được không?
Không.
Đó. Thế cho nên Phật trước ngay lúc đầu thì Phật bảo cái vọng tâm của chúng ta là cái công dụng của cái chân tâm. Thế nó sai, nó sai bởi vì nó đeo nghiệp làm người, thì nó có con mắt người, nó phải thấy ra cảnh của loài người. Nếu nó đeo mắt bướm thì nó thấy ra cảnh của loài bướm bướm. Nó đeo mắt cá thì nó thấy cảnh của loài cá. Cho nên cái công dụng nó theo nghiệp thì nó phải có cái chỗ sai. Mà mình cứ cho cứ tưởng là thật thì là mình bị đánh lừa. Cho nên mình bị đánh lừa rồi mình bị cái công dụng nó lôi cuốn đi. Cho nên Phật bảo cái suy nghĩ không phải là tâm của ông. Đấy. Bởi vì chúng ta bị nó lừa, bị nó lôi về đường tạo ác mà cứ rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Cho nên Phật minh bạch nó không phải tâm ông, đừng có nghe theo nó. Thế rồi đây Phật mới bảo nếu ông quyết chấp thì tôi cũng bằng lòng, nghĩa là nhận được nó đấy, nhưng phải với cái điều kiện này. Đấy. Khi phải với cái điều kiện là khi rời các trần sắc thanh hương vị xúc pháp, tâm này phải riêng có tánh, có toàn tánh hay biết, nghĩa là phải nhận được cái thật thể của nó. Đấy. Thì cái công dụng nó mới có chủ đích. Chứ nếu mình cứ bị cái công dụng bừa bãi nó lôi cuốn thì không được. Đây ngài dạy thế nào là khi rời các trần sắc thanh hương vị xúc pháp, cái tâm ấy phải có toàn tánh hay biết. Rồi Phật chỉ ngay như hiện nay đấy, ông vâng nghe pháp âm của tôi, đó là nhân tiếng mà có phân biệt. Cho thí dụ về bây giờ mình hãy y theo cái phân biệt về âm thanh. Hiện tại tất cả chị em đang nghe thầy nói, thế là do cái âm thanh, cái tiếng nói mà các con có phân biệt, tức là nhĩ thức. Thế còn ở nơi mắt, chúng ta nhìn lên bàn thờ có những cái bình bông, đó là có sắc trần mà có phân biệt. Tai là do âm thanh có phân biệt. Chúng ta phân biệt tức là chúng ta có cái tánh biết đó. Thế là do âm thanh mà có tánh biết, khởi lên cái biết nghe. Thế rồi do những cái bình bông ở trên bàn thờ đó là do sắc trần mà chúng ta khởi lên cái biết thấy. Đó. Thế còn ở mũi, do có những mùi thơm, mùi hôi mà chúng ta khởi lên cái biết ở cái mũi. Thế rồi ở lưỡi, do những có những vị ngọt, vị chua mà chúng ta phân biệt cái biết phân biệt. Thế rồi ở nơi thân, do có gió mát chúng ta phân biệt, ta có cái biết ở nơi thân. Thế là cái biết của chúng ta là phải mượn sắc, thanh, hương, vị, xúc mà chúng ta mới có cái biết. Tới đây chị em nhận chưa?
Dạ.
Con nói tiếp.
Dầu cho việc hết thấy nghe hay biết, bên trong chỉ nắm giữ một u nhàn, cũng vẫn là phân biệt bóng ảnh pháp trần.
Cho diệt hết thấy nghe hay biết, bên trong chỉ giữ nắm giữ một u nhàn, cũng vẫn là phân biệt bóng ảnh pháp trần. Ban nãy là do cái bình bông sắc tướng mà chúng ta có cái biết ở nơi con mắt. Thế bây giờ không có cái bình bông, chúng ta không có cái bình bông thì không có sắc tướng. Hoặc là chúng ta nhắm con mắt lại thì không có cái sáng nữa, thì chúng ta thấy tối, cho nên gọi là u. Vậy không thấy cái bình bông, không thấy sáng, thì chúng ta lại mượn cái tối để thấy, phải không?
Yeah.
Tức là chúng ta vẫn mượn một cái bóng, một cái cảnh trần để thấy. Thì em nhận cái chỗ này không?
Yeah.
Vẫn cứ phải bám vào cảnh, chứ không có cái độc lập của mình. Cái biết của mình không có cái độc lập chủ nhân ông, mà cứ phải bám vào cảnh để khởi ra cái biết. Nhận không?
Yeah. À,
đấy. Thế thì khi có sắc thì chúng ta biết là có sắc. Rồi bây giờ không có sắc thì chúng ta lại bám vào cái không. Đấy. Khi có sáng thì chúng ta bám vào cái sáng, và khi không có sáng thì ta lại bám vào cái tối. Trung quy vẫn cứ mượn cảnh để khởi lên cái biết. Đấy là ở nơi mắt. Ở nơi tai, khi có âm thanh gọi là động thì mình nghe tiếng. Rồi không có âm thanh thì mình gọi là tĩnh. Ở đây gọi là nhàn, u và nhàn. U tức là tối, nhàn tức là tĩnh. Đấy. Không có động thì chúng ta lại bám vào cái tĩnh. Vậy là mình vẫn mượn cái cảnh để khởi cái tâm biết. Chứ cái biết của mình nó không độc lập, phải không? Đấy. Đấy là ở cái tai. Rồi ở cái mũi. Đấy. Khi mà mình hợp với cảnh trần, có cái mùi thơm, có cái phân tử của cái hoa hay là của đống rác nó bay vào mũi. Đấy. Thế là chúng ta phân biệt thơm và hôi. Thế còn khi không có những cái phân tử ấy nó bay vào mũi thì ta lại biết là tĩnh, là nhàn, nghĩa là không có cái gì cả. Đấy. Vậy là mình nếu mà hợp với cảnh thì mình biết. Rồi bây giờ lìa cảnh, mình cũng bị biết là lìa cảnh. Vậy là mình vẫn nhận mượn cảnh để khởi lên cái biết. Chỗ này nó hơi khó đấy, chị em để ý không? Đấy. Mượn cảnh để khởi lên cái biết. Biết là không có mùi thơm, mùi hôi. Ở đây gọi một chữ nhàn để tổng quát những cái đám đó. Ở lưỡi cũng thế. Đấy. Chúng ta có ngọt, có chua thì khởi lên biết là ngọt, là chua. Không ngọt, không chua, cảnh u nhàn, mình nhận lấy thì mình cũng lại nhận cái cảnh không có. Tức là không có hợp thì mình nhận cái cảnh ly. Nhận nhé. Thế cái thân là xúc cũng thế. Có gió mát thì mình nhận là cảnh mát. có cái hơi nóng, mình nhận là nóng. Bây giờ không có mát, không có nóng, thì mình gọi là cái cảnh bình thường. Ở đây gọi là nhàn, dùng một chữ nhàn để thay mặt cho tất cả những cái cảnh mà nó không có sắc. Đấy. Thế cho nên ở đây nói là mình nắm lấy cái cảnh u nhàn. U là tối, nhàn là không có động, tức là cái cảnh ly đó. Cái lúc hợp thì mình nhận gọi là cảnh có, rồi bây giờ ly thì mình nhận là cảnh không. Chung quy vẫn đem tâm mà phân biệt cái cảnh. Đấy. Ở đây cái ý Phật cho mình nhận thấy phân biệt cái cảnh, tức là vẫn phải phan duyên, tức là phân biệt cảnh ở bên ngoài, nó là cái công dụng của tâm, phải không?
Yeah.
À, đấy. Thầy trông cậy ở các chị em có ý kiến gì thêm thì góp vào, để cho trong chúng cũng có người chưa hiểu đấy, thì nhận định cho nó rõ. Còn thầy cứ nói già lão rồi nói líu ta líu tíu, nhiều khi các con không nhận ra. À. Đấy, thế thì tức là đây Phật chỉ cho chúng ta thấy cái giác quan suy xét phân biệt, tức là cái vọng tâm hàng ngày của mình, nó cứ phải duyên vào cảnh nó mới khởi lên cái biết. Đấy. Cảnh thì có là không, hợp ly, đấy, nghĩa là có mặt trái và mặt phải. Chung quy không nghe động thì lại nghe tĩnh, không thấy sáng thì lại thấy tối. Đấy, cứ có cảnh nó có mặt trái mặt phải như vậy, thành ở chung quy lại mình vẫn cứ y vào cảnh để mà có cái phân biệt, chứ không có cái tánh phân biệt, cái tánh biết độc lập của mình. Tới đây chị em nhận không? Tốt. Nếu ông quyết chấp này, cái giác quan suy xét phân biệt, tức là cái vọng tâm phan duyên của mình, ông quyết ông nhận nó là tâm ông đó, thì ông phải có cái chỗ đấy. Thì khi cái tâm ấy nó rời cảnh, rời cả cảnh hợp mà rời cả cảnh ly, rời cả mặt trái mặt phải đấy, mà nó vẫn có cái độc lập của nó, thì nó mới là tâm. Còn đằng này hễ mà rời những cảnh ấy thì cái tâm phân biệt còn không? Thế cho nên nó chỉ là cái công dụng của tâm, chứ nó không phải là tâm thật. Xin đọc tiếp.
Ta không cấm ông nhận suy nghĩ làm tâm, ta chỉ khuyên ông tinh vi suy xét.
Cho phép ông nhận cái suy nghĩ làm tâm, dùng cái vọng tâm này làm tâm. Đấy. Nhưng mà ta khuyên ông phải tinh vi suy xét. Rời cái tiền trần quan hệ nhất ở cái chỗ đó, nghĩa là cái tâm đã thật là tâm của ông thì cái tâm nó phải độc lập, tự nó có cái biết của nó. Cho nếu mà nó cứ phải mượn cảnh nó mới biết thì cái đó là duyên theo cảnh, đó là cái công dụng của tâm chứ không phải tâm. Nếu rời tiền trần, ánh phân biệt không còn tự thể đó, thì đó chỉ là phân biệt bóng ảnh tiền trần chứ không phải thật. Phân biệt bóng ảnh tức là cái công dụng của tâm chứ không phải là tâm. Thầy nhắc đi, các con cứ để ý Phật qua cái thí dụ cái cánh tay thì nó là thật thể. Còn bây giờ nó nắm lấy cái này, hay nó nắm lấy cái này, hay nó dơ lên cái này để nó nắm một cái gì, hay nó cho xuống để nó nắm một cái gì, thì những cái chuyện nó đi phan duyên, nó đi nắm như thế này, thì nó chỉ là cái công dụng giả tạm, nhưng mà nó là công dụng của tay. Thế cho nên đây Phật Bây giờ Phật không cấm ông nhận cái đó, cái giác quan suy xét này, nghĩa là cho phép ông nhận. Bởi vì cái tay thì nó phải có công dụng, phải có cầm, có nắm, có tâm thì nó biết cái này, nó biết cái kia đó, nó phải có cái công dụng. Cho nên không, cái công dụng nó gắn liền với cái thể chất này. Thế nhưng mà đừng để cho cái công dụng này nó đánh lừa, mà nhận lấy cái thể chất của mình là cái tánh Phật. Như thế là chúng ta thấy cái vọng tâm này với cái chân tâm nó không phải hai à. Thế cho nên cái vọng tâm của mình nó là cái công dụng của cái chân tâm à. Nếu mà mình dùng nó thì mình phải tinh vi suy xét, đừng có dùng sai, đừng có dùng lầm à. Cho nên đây Phật bảo ta không cấm này. Những thế tại sao lúc đầu thì Phật quyết liệt, Phật bảo nó sai rồi, không phải tâm ông. Tại sao? Vì rằng mình dùng sai rồi, cho nên bây giờ hãy cấm trước để cho ông nhận ra đã, để rồi về sau à, ông đừng dùng cái sai ấy đã, đừng theo cái thói quen mà đi cái đường sanh tử đã. Khi ông dừng được lại là cái thì ông bỏ hẳn được nó rồi, thì lúc bây giờ ông mới sử dụng cái hay cái tốt của nó thì được. Cho nên lúc đầu phải cấm hẳn. Ở trong kinh về cái tứ niệm xứ, thân này bất tịnh, thọ thị khổ, tâm là vô thường, các pháp là vô ngã, cái gì cũng vứt đi hết. Thế cho nên các vị thanh văn, các vị nghe lời Phật dạy, các vị vứt đi hết à, đấy, vứt đi hết các ngài mới nhập Niết Bàn. Thế đấy là bước đầu. Thì Phật dạy như thế để làm gì? Để đừng đọa về địa ngục ngã quỷ bàng sanh, đừng ở trong cái đường luân hồi nguy hiểm. Thế cho nên cái gì cũng vứt đi hết. Thọ là khổ, tâm là vô thường, thân là bất tịnh, pháp là vô ngã, cái gì cũng không tuốt à, để cho các vị thanh văn tu tập chứng được đến Niết Bàn. Chứng được đến Niết Bàn nghĩa là thoát cái luân hồi sinh tử, không bị nguy hiểm làm con chó, con mèo, làm con ốc, con sò, cho đến vào địa ngục, cái nguy hiểm. Thế cho nên dạy cái gì cũng vứt đi hết à. Thế nhưng mà tới Bộ Lăng Nghiêm đây thì Phật lại chỉ dạy rằng trong đấy mình đang thấy đây là cái nhẫn thức, đấy là cái mê, là thấy xa, nhưng mà nó lại có cái tánh nó biết thấy, thấy không? Thì cái ấy lại rất quý, và cái nó lại chân thường đấy. Thế cho nên Phật đến về sau khi mình, Phật đã bảo cái gì cũng huyễn, cái gì cũng xấu, cái gì cũng vô thường bất tịnh, vứt đi hết để chứng an định cái tinh thần, chứng được cái cảnh Niết Bàn, thoát được cái luân hồi rồi. Khi ấy Phật mới dạy chúng mình nhận ra ở trong cái tánh luân hồi này nó lại có cái tánh Phật, nhận lấy cái tánh Phật để độ chúng sanh, để thành ông Phật. Đấy. Thế cho nên mới có cái câu chuyện chúng vẫn nghe đấy. Ngài Xá Lợi Phất thưa rằng tội nghiệp cho cái bọn chúng sanh, nó cứ đâm đầu xuống nước, nó mò chăng đáy nước, cho nên nó chết chìm cả lượt. Thật là đáng thương. Đã mò chăng đáy nước, chết chìm cả lượt, tức là như chúng mình bây giờ dùng cái tâm phan duyên sanh tử, cho nên là cứ bị luân hồi sanh tử cả lượt. Đó là cái bọn mò chăng đáy nước, phan duyên, cứ nắm lấy những cái ảo ảnh để mà yêu ghét mừng giận, mà đến nỗi mà chết chìm cả lượt. Thế thì Phật, ông Xá Lợi Phất là vị thanh văn, ngài đã thoát cái luân hồi sanh tử, cho nên ngài mới thưa với Phật thật là tội nghiệp cho cái bọn chúng sanh mò chăng đáy nước, cho nên phải chết chìm chết thì Phật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng đúng, ông nói phải, thật là tội nghiệp mò chăng đáy nước mà đến nỗi chết chìm. Nhưng mà còn đáng thương hơn nữa ấy, là những người chấp rằng vũ trụ này không có mặt trăng. Đấy. Như các vị thanh văn vâng lời Phật một bề bỏ hết và nhập Niết Bàn, thì Phật bảo như thế phải biết rằng mình mò chăng đáy nước thì mình chết chìm. Nhưng nếu mình đừng cúi xuống mà mình ngẩng lên thì mình sẽ thấy có ông chăng thật, chứ không phải là cái hạnh phúc ở thế gian này đều là chăng đáy nước. Không phải thế gian không có hạnh phúc, không phải thế gian không có cái hay cái tốt, mà chỉ bởi vì mình lầm đó. Mình đi về cái đường sai thì mình tìm mặt trăng mà lại cứ đâm đầu xuống nước ấy, thì tìm hạnh phúc mà đâm đầu xuống nước ấy, thì dĩ nhiên là chết chìm. Nhưng mà ngẩng lên ấy, thì có mặt trăng thật chứ không phải là không có mặt trăng. Thế cho nên yên vui an ổn, thường lạc ngã tịnh là những cái có chứ không phải là không. Đấy, cho nên bây giờ chúng mình học đây để cầu cái vô sanh pháp nhẫn, đó là cái thường trụ, hay gọi là thường. Mà đã nắm được cái thường ấy thì có lạc đấy. Nó thật là mình chứ không phải là hoàn toàn là cái không. Nhưng mà rồi chị em phải học từ từ đi lên. Để trong cái phần này là tức là Phật minh định, Phật không có gắt gao bắt chúng ta bỏ cái vọng tâm. Mà nếu mà ông quyết chấp đấy, ta không cấm ông nhận cái đó là tâm, ta chỉ khuyên ông tinh vi suy xét. Đã. Phải suy xét cái gì? Con nói tiếp.
Nếu rời tiền trần, còn tánh phân biệt, minh mới thật là tâm ông. Nếu rời tiền trần, tánh phân biệt không còn tự thể, thì đó chỉ là phân biệt bóng ảnh tiền trần. Trần lao là thứ vô thường, một khi biến diệt đi rồi, tâm ông đã diệt theo. Vậy còn gì để tu chứng vô sanh pháp nhẫn?
Như ở trong cái quyển Toát Yếu, thầy có đề rõ để phân biệt cái chân với cái vọng. Tức là hễ mà đối sáu trần mà mê, lìa trần mà mất, thì đó là cái vọng tâm. Còn đối trần không mê, lìa trần không mất, thì đó là cái chân tâm. Chị em nhớ ở trong cái bài thế nào, nghĩa là thế nào? Như bây giờ đây thầy đang nhìn sư cô tuổi giác. Đấy. Thế nào? Cái đối trần không mê, tức là cái tánh thấy. Bây giờ chúng mình đang sống bằng cái nhẫn thức, bằng cái mê, thì bây giờ nói cái mê trước là dễ nhận. Thấy bây giờ thầy thấy đây là cô sư cô tuệ giác, cho đây là cô tuệ giác, thế thì là đối trần làm sao?
Đối
trần liền mê. Đó. Thấy đây không nhớ ra rằng đây là cái là đất nước gió lửa, mà đất cũng không phải là đất do kết ám mà thành. Thế cho nên thực ra đây không có sự thật. Thế nhưng mà thấy đây vô và đây là của tuệ giác, thế là đối trần liền mê, đó là cái nhẫn thức. Thế quay đi thế này, lìa trần, có thấy nữa không? Thì cái, đấy, thì cái thấy của tuệ giác là hết rồi. Thế là đối trần cho là của tuệ giác thật, đó là liền mê. Quay đi thế này mất luôn, cái nhẫn thức hết tắt rồi. Cái đấy phải cần. Cái ấy là cái căn bản gì? Là cái nhẫn thức. Là thấy bằng nhẫn thức là căn bản sanh tử. Thế còn bây giờ cái, nếu thấy bằng, nói chuyện về cái thức tinh nguyên minh, đối trần, cái thức tinh nguyên minh nó vẫn là cái tánh thấy, phải không? Tỉnh thức an định vào cái tánh thấy của mình, không bận lòng đến cô tuệ giác. Nếu nói đến cô tuệ giác là cái nhẫn thức rồi, Đấy. Còn bây giờ cái thức, cái tánh thấy của mình nó vẫn an định đấy. Thấy, thấy cái bóng này không bận lòng gì cả. Cái tánh thấy, nó tánh nó biết thấy, nó vẫn biết thấy. Thế là đối trần không mê. Quay đi thế này nó còn không? Nó không thấy của tuệ giác, nó lại thấy cái cửa sổ, nó lại thấy của dự lý. Đó, lìa trần nó không mất. Cái thức tinh nguyên minh đối trần không mê, lìa trần không mất. Mà đối trần mà cho là thật ấy, thì đó là nhẫn thức, không phải là thức tinh nguyên minh được à. Mà quay đi thì nhẫn thức tắt rồi, cho nên lìa trần liền mất. Nên chúng ta bây giờ cứ một cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô đấy, và quay về, quay về cái thật tánh A Di Đà của mình, là cái tánh biết. Thì cái tánh này nó có thật thể, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Đừng để những cái công dụng nó đánh lừa. Cho nên Nam Mô Nam quay về. Bây giờ cái tánh vô lượng quang của thầy, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết nói, nó đang biết cử động. Đấy, cái tánh biết của thầy đấy. Đấy. Thế bây giờ vì có cái tánh biết, nó là bản thể, là thể chất, có cái tánh biết độc lập. Thế nhưng mà bây giờ nó nhìn ra cái bình bông, rồi nó nghe cái âm thanh, thì cái nhìn với cái nghe này là công dụng của nó. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt cái công dụng với cái tánh thể. Tánh thể là cái thầy vừa nói, cái tánh A-di-đà, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Nó không có hình tướng, cho nên gọi là không. Nhưng mà nó chân thật, đang có công dụng, biết thấy, biết nghe đây, cho nên gọi là chân không. Đấy. Cái tánh chân không, cái tánh chân thật của thầy, bản lai nó vẫn có, hiện tại nó đang thường trụ. Thường trụ nó ở khắp mười phương. Thế bây giờ hẳn cứ lấy tạm là nó đang hiện, hiển lộ ở cái thân này. Nó đang biết thấy, biết nghe, là cái tánh biết tự nó độc lập. Đấy là cái tánh biết, tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh biết tự nó độc lập. Bây giờ từ nơi con mắt nó nhìn ra thấy sự vật. Đấy. Thế thì bởi vì từ nơi con mắt nó nhìn ra thấy sự vật, thì bây giờ cái thấy sự vật thấy gọi là nhẫn thức. Đấy. Nhẫn thức nó đang thấy sự vật. Thì cái nhưng mà đến khi nó quay đi thì cái bình bông lại không thấy nữa, mà nó quay ra vườn thì nó lại thấy cái cây ở ngoài vườn. Thế cái hình ảnh khác nó lại hiện lên. Thế đấy cái gọi là nhĩ thức. Thế cái nhĩ thức, cái nhẫn thức chính là cái công dụng của cái chân tâm, cái tánh biết A-di-đà đang ở nơi thầy. Chính là cái công dụng. Chỉ bởi vì cái công dụng này nó phải qua cái con mắt, là cái nghiệp báo của loài người. Con mắt là cái vốn không có. Chỉ vì chúng ta vào bụng mẹ, hút cái máu của mẹ, kết mà thành có con mắt, kết theo cái nghiệp của loài người. Thế cho nên cái biết của thầy bây giờ nó hệ lụy vào cái nghiệp báo là con mắt. Cho nên cái thấy nó sai, thì gọi là nhẫn thức. Mình chỉ thấy cái bóng ảnh, chứ mình đâu có thấy được sự vật thật. Mà cái bóng ảnh này nó theo nghiệp, theo duyên. Nghiệp là con mắt, duyên là ánh sáng mặt trời. Có ánh sáng thì mình thấy, không có ánh sáng thì không có bóng ảnh hiện lên, gọi là không thấy. Mà ánh sáng màu đỏ thì mình thấy cảnh phải màu đỏ, ánh sáng màu đen thì mình lại thấy tất cả là màu đen. Cho nên cái công dụng, cái thấy này nó sai. Vì vậy cho nên gọi là nhận thức. Thế mà cái tâm phân biệt mượn những cái thấy sai này để suy xét, cho nên thành là suy xét trên những cái hư vọng, những cái sai. Vì vậy cho nên gọi nó là vọng. Nó là vọng nhưng mà nó là công dụng của cái tâm. Công dụng đấy. Thế cho nên chứ không phải nó là cái một cái vứt đi. Mà nó, nếu cái công dụng ấy như Đức Phật Ngài cũng thấy, nhưng mà Ngài không có đeo nghiệp, không có con mắt, cho nên Ngài thấy đúng sự thật. Thì cái công dụng ấy gọi là chánh biến chi đấy. Còn chúng mình bây giờ thì gọi là nhận thức, nhĩ thức. Vì công dụng qua con mắt, cái tai là cái nghiệp báo của loài người đấy. Như vì thế cho nên cái tâm phân biệt, suy xét phân biệt đó, nó là công dụng của cái chân tâm. Cho nên đây Phật nói là nếu ông quyết nhận nó là tâm cũng được, nhưng mà ông phải suy xét đấy. Ông phải tinh vi suy xét. Vậy thì tóm lại cái tánh Phật của mình ấy, hiện tại là tánh A-di-đà vô lượng quang. Thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Đó, tánh vô lượng quang của chúng mình. Nó là tánh giác, tánh biết, gọi là quang. Mà Phật dạy là nó là tánh thể, nó như hư không, cho nên gọi là chân không. Nó không có hệ lụy gì đến cái da thịt xương này. Cái mắt tai mũi lưỡi này mai đây sẽ thối nát thành đất. Còn cái tánh vô lượng quang của mình ấy, nó như hư không, nó đang thường trụ tại thân này, mà nó cũng ở khắp cả pháp giới. Nó như hư không, nó ở cả trong thân, ở cả ngoài thân, có mặt cả trên trời dưới đất khắp pháp giới đấy. Thầy vẫn ví như là điện. Điện khi nó vào cái bóng đèn thì nó bật ra ánh sáng, nó vào cái radio thì nó nói nheo nheo. Nhưng mà nó không phải ở trong cái bóng đèn, nó không phải ở trong cái radio, mà điện nó đang có mặt ở khắp trên trời, dưới đáy biển, ở trong thân mình, ở dưới mặt, trong lòng đất. Không chỗ nào không có điện. Chúng ta thấy điện là một thứ, là một cái thứ công dụng vật chất thôi. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, nó hiện công dụng nhưng nó không có hình, không có tướng, mà nó ở khắp cả. Nhưng hễ vào cái bóng đèn thì nó bật ra ánh sáng, nó vào cái radio thì nó bật ra tiếng nói. Đấy, chúng ta dùng nó để làm thí dụ, để thấy cái chân tâm của mình. Đấy, hiện tại nó đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Phật nói cái này nó không hình, không tướng, nó không hệ lụy gì đến cái con mắt, cái tai, cái mũi lưỡi, cái thân này mai đấy thối nát phan đi. Nhưng cái tánh biết thấy, biết nghe, cái tánh vô lượng quang của chúng mình ấy, vẫn thường trụ hiện tại ở thân mình, ở khắp trên trời, dưới đất, chỗ nào cũng có, mà nó thường trụ. Còn cái thân này, cái mắt, cái tai này thì bây giờ giả hiện rồi mai tan đi theo cái nghiệp báo mà biến đổi. Cho nên cái chân tâm, cái tánh A-di-đà của chúng ta vô lượng quang, nghĩa là nó ở khắp cả pháp giới, mà nó vô lượng thọ, không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái thân này hôm qua khác, hôm nay khác, mai đây tan đi thành không có. Chứ còn cái tánh A-di-đà đang biết nói, biết thấy, biết nghe, cái tánh này nó như hư không. Đấy. Nó thường trụ, nó ở khắp pháp giới. Mà rồi chúng ta còn học đây, Phật nói nó có 10 cái đặc điểm. Đấy. Bất động, vô sanh, bất diệt. Thế cho nên Phật dạy chúng ta suốt ngày phải Nam Mô A Di Đà Phật. Nam mô là quay trở về. Quay trở về tức là buông những cái công dụng hư vọng. Đấy, đừng bận lòng. Nó chỉ là cái công dụng, cũng như cái tay của mình đây, thì cái tay nó vẫn đây, nó giơ lên, nó động đậy, nhưng bây giờ nó để yên thì nó vẫn là cái cánh tay, chứ không phải không giơ lên, không động đậy là mất hết. Cứ có cái cánh tay là sẽ có đủ. Cho nên cứ buông những cái công dụng hư vọng đi, trở về nhận được cái chân tâm như cái cánh tay mình sẽ có đầy đủ tất cả.